giấy tờ phải trở về. Nói thầy nhà nghe là đang chết. À, hồi nãy cái gặp Phật tử của mình lắm. Tại vì mười mấy năm rồi không có gặp nhà. Và chú tỉnh thoảng là hỏi thăm thì biết ngài đi gặp sự chỗ này chỗ kia. Và hôm nay mình cứ nghĩ là ngài đã quên mình, tại vì mình nhỏ quá, ngài làm sao ngài nhớ nổi. Nhưng mà quý vị tin là Phật tử nhớ hết. Khi mà vào bước vô và thử thấy từ năm 97 đến giờ, bây giờ tôi thấy ông lớn quá. Dạ, thật sự ra rất là mừng. Thế này chúng hồi nãy gặp ngài thì trong lòng có cái cảm xúc. Thì có hoài nhớ ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy là đời này á, mình được có một cái thân người thì rất là quý. Điều này quý vị đã từng nghe quý thầy thường giảng cho mình nghe, có được thân người nó quý. Tại sao quý? Là tại vì chúng ta có một thân người mà thân người hữu dụng cho nên nó quý. Chứ còn người thì ai cũng có thân, nhưng mà nó quý ở chỗ nào? Nó quý ở cái chỗ là chúng ta biết dụng cái thân này cho nó đúng. Ví dụ mình có con mắt, mình có cái tai, mình có cái hai bàn tay của mình, nhưng mà mỗi ngày mình đã dùng bàn tay mình làm gì, mình đã dùng cặp mắt mình để làm gì cho lợi đời, lợi người, lợi cho mình, lợi cho người khác. Cho nên nó quý, mình nó quý ở cái chỗ đó. Chứ còn ai cũng có thân, nhưng mà có nhiều người dùng cái thân không có đúng, thành thử ra có cái thân cả đời nó cũng vậy thôi. Và cái điều nữa đó, mà chúng ta thấy rằng chúng ta quý ở cái chỗ là chúng ta có được một bậc nhân sư, tức là chúng ta có một vị thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta đi, mà hòa thượng là một trong những người tôn đức như vậy. Năm nay là ngày 93 tuổi, nhưng mà tinh thần ngày rất sáng suốt. Nếu ngày không có sự tu tịnh không thể được. Quý vị nhìn các bác Phật tử mình, ai đã từng có đi chùa tụng kinh lễ Phật thì tinh thần khác không? Minh mẫn khác. Còn người mà quên niệm Phật, lo coi phim tàu không có gì đi nó làm. Tại vì coi biết cái bộ này nó nhớ vào bộ kia gì rồi đó, mới đầu là coi Hồng Kông sao sang qua Đài Loan, rồi bây giờ tới Hàn Quốc, tới tới là tới Thái Lan. Thái Lan xong rồi nghe cải lương, rồi nhiều khi đời của lượng nó lộn qua đời của cảm. Thành thử ra mình coi phim tàu, mình coi cải lương thì nó cũng giải trí cho nó giây lát nào thôi, nhưng mà nó không có hoàn toàn, nó không có lợi ích, nó không có bổ dưỡng gì trong cái tinh thần của mình. Vì vậy cho nên lúc mình lẫn mình già đó thì mình không có những cái lẫn mà lẫn tận lẫn trong cái tu. Có hòa có biết một bà cụ 92 tuổi, một ngày ba thời trung tuổi, sáng 4 giờ một thời lăng nghiêm, 10 giờ sáng đứt tay đi nấu một chén cơm để mà lên cúng ngọ, tức là tụng một thời kinh cúng ngọ. Chiều tụng hồng danh bảo sám, mà tụng hồng danh bảo sám mà thuộc lòng 89 vị Phật, mà chẳng những như vậy mà còn thuộc luôn cả lời ban sám hối. Đến khuya mà đi ngủ mà mới nhưng mà không có mới vậy. Nam mô Bổn Nguyên Phật, Nam mô Bổn Nguyên Phật, Nam mô Bổn Nguyên Phật, Nam mô Lama La Đặng Kim Đàn Nguyên Phật, mà mới suốt đêm mà mới toàn danh Phật. Như vậy mình mới vậy mình cần mới không? Có câu mình mới mà lại nhả bệnh viện cho mình. Có nhiều người mới vậy đó, cái là ngủ qua đêm mà tại mình có cái ruột cửa đó. Mình cứ giấu cái ruột cửa, cứ sợ ai đã cắt cái ruột cửa của mình, cứ la làng mình. Mà có quà cũng có thấy những người mới. Cho nên á, thân người có được mà ngay ta được. Mà nó quý ở cái chỗ chữ thường là cái chữ bảo. Ví dụ như là tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, thì bảo là quý. Mà vì sao nó quý? Cái gì hiếm là gọi quý, cái gì đâu. Ví dụ bây giờ mình đi ra đường là cái gì nhiều, rác nhiều hay là hộp xoàn nhiều? Rác nhiều cho nên rác có quý. Mà hộp xoàn lâu lâu có hộp cho nên gọi là hồi quý, thiệt sự nó một đá chứ có gì là quý, nhưng mà tại nó hiếm quá cho nên mình gọi là quý. Rồi nó có khả năng cho chúng ta sự giàu có cho nên gọi là quý. Nhưng mà hột xoàn nó cho mình giàu của cả. Nhưng mà nếu trong lòng ta có Phật Pháp thì chúng ta nó giàu cái gì? Giàu đủ thứ. Giàu cả con người và giàu cả sống căn. Người có Phật Pháp nhìn cũng dễ tu, nhìn cặp mắt hiền. Trời bà làm như là nhìn tôi dữ vậy. Anh làm nhìn chân tôi vậy, có cặp mắt dễ tu, có lời nói nhẹ nhàng, có cử chỉ nhẹ nhàng. Cho nên nếu chúng ta có pháp bảo trong người á thì chúng ta giàu có, giàu lắm, càng dùng càng nhiều. Người đời á của cải càng xài càng dần mòn, càng dần mòn. Nhưng mà nếu chúng ta có Phật Pháp thì chúng ta sẽ sống, và chúng ta càng sống với nó, càng ứng dụng nó thì chúng ta càng giàu có. Quý vị có tin không? Cho nên gọi là pháp bảo. Vì vậy cho nên phải quy y pháp. Quy y pháp là để cho cái đức hạnh từ cái trí tuệ của Phật Pháp nó ở trong mình, và nếu chúng ta ứng dụng cái đó thì chúng ta càng ngày càng đẹp. Còn chúng ta quy y Phật là bậc thầy có khả năng dẫn đường chỉ lối cho ta, cho nên mỗi ngày chúng ta hướng về Phật nhiều thì cái tâm chúng ta nhắm. Ông Tô Lâm Pha, ông hỏi ngài Phật Ấn: tôi ngồi thiền, hòa thượng thấy tôi ngồi giống cái gì? Ngài Phật Ấn nói: tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Ngài Phật Ấn hỏi: vậy tể tướng nhìn tôi ngồi thiền giống cái gì? Tể tướng nói: ông ngồi thiền giống đống phân bò. Thì ông Tô Lâm Pha tưởng đâu là mình đã thắng, mới đem cái câu chuyện này về kể cho người em gái nghe. Người em gái nghe xong nói: trời đất ơi, ông thua ngài Phật Ấn hết rồi. Tại vì cái tâm ngài Phật Ấn là Phật, cho nên nhìn ai cũng Phật. Còn tâm ông có phân bò, cho nên ông nhìn ngài Phật Ấn giống phân bò. Quý vị hiểu ý ha? Thành thử ra tại sao phải quy y Phật, tại sao phải quy y Pháp. Và khi chúng ta quy y Phật là giác ngộ, mà nếu chúng ta muốn trở thành người giác ngộ thì nhất định phải có phương pháp để giúp cho chúng ta giác ngộ. Cho nên pháp đây là Phật Pháp. Ở đời nhiều pháp đó. Nước pháp cũng chung pháp nữa. Nhưng mà có những cái phương pháp nó dẫn chúng ta lạc đường sai lỗi. Nhưng mà Phật Pháp thì khác. Phật Pháp có từ bi, có trí tuệ. Nếu ai hỏi quý vị: Phật Pháp có cái gì mà biểu tôi phải quy y? Phật Pháp có từ bi, có trí tuệ. Còn ngoài đời á, cái pháp như là bạn ứng xử đó, là thế nào cũng có danh hay là có lợi, có sân và có si, có tham mê thôi. Thí dụ như đó, mình thấy cái người đó, mình nói cái ông đó ổng khá lắm á, con nhớ đến gần mà quen chồng, ổng cái chừng mai mốt ổng giúp cho con có việc làm sống. Tức là khi mình đến gần một người nào á, mình cũng có cái gì, mình cũng có một cái mục tiêu ở trong đó. Cho nên cái pháp cũng là một cái cách, nhưng mà cái cách gì của mình ứng xử trong đời phần lớn nó có cái lợi lộc gì trong mình. Nhưng mà Phật Pháp thì lòng ở trong đó từ bi giải khổ, trí tuệ khai thông. Cho nên chúng ta luôn tựa vào giáo pháp của Phật. Một khi chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải có phương pháp. Và khi thành Phật rồi, hay là thành tựu được cái chỗ mà chúng ta muốn rồi, thì chúng ta sống sao? Sống bình an, sống hài hòa với tất cả mọi người. Cho nên chúng ta là tăng. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Có nhiều vị nói: tôi đâu cần quy mấy ông thầy, tôi quy nhị bảo thôi. Thật sự ra tăng mà quý vị chúng ta quy ý, tăng này chỉ là những cái hình tướng, như là thực thể bản thể của tăng là sự hòa hợp, sự thanh tịnh. Nếu chúng ta có hòa hợp, chúng ta có thanh tịnh thì chúng ta đã nuôi được tăng. Cho nên mỗi ngày mình kinh xong chúng ta tụng cái gì? Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Nếu mình là Phật tử thì mình không là tục tử, hai cái đó nó khác.
chân quy y rồi cái trở thành Phật tử. Còn mình không quy y á, thì mình là tự tử là người sống trong phạm tục. Người ta đánh mình đánh lại, người ta mắng mình mắng lại, người ta xấu với mình xấu lại. Nhưng mà Phật tử thì khác, người ta xấu với mình nhưng mà kệ mình tốt, người ta tốt riết từ từ để cái tốt mình cảm hóa. Nhưng mà nếu mình không có những vật buông sư chỉ cho mình thì làm sao mình biết thế nào là tăng pháp Phật hay là Phật pháp tăng. Cho nên mình buông tự. Và quý vị ở đây, tổ đình nói riêng, Phật tử người này nói chung, có được một cái phước là có một Phật trưởng lão như người. Bên cạnh đó chúng ta còn có Hòa Thượng ở chùa Tam Bảo nữa. Ở đây có hai vị trưởng thượng. Còn ngoài ra còn rất nhiều thầy, nhiều tôn khác chúng đi.
Nhưng mà tại vì mình không có nhận ra cái phước mình đang có. Rồi bây giờ nó nói thân người khó được, mà mình được rồi. Bây giờ Phật pháp khó nghe. Khó nghe không? Mình nói đâu có gì đâu khó nghe, nghe hay quá mà. À, tại vì mình hạp cho nên mình nghe hay. Nhưng mà có nhiều người người ta nghe không có thấu. Người ta nói thời buổi này lên tới cung trăng mà còn ở đó nói chuyện gọi là Phật pháp gì. Nhưng mà thật sự khó nghe là ở cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta nghe mà nó đúng cái bệnh tật của mình á, mà chúng ta tiếp nhận được, mà chúng ta sửa mình á, thì cái đó mới gọi là nghe. Còn ngồi nghe pháp mà lỡ thầy giảng sư đó mà nói cái gì mà trúng mình, mà mình bực bội, mình khó chịu với thầy đó, thì rõ ràng là khó nghe. Có ngồi đó nhưng mà thật sự rất khó nghe. Cho nên khi mình tiếp nhận được cái lời chỉ dẫn của người khác thì mới gọi là có nghe pháp. Cho nên nghe pháp đó, nó có mấy loại nghe là. Nghe mà không nghe. Nghe cái gì? Chỉ nghe cái tiếng lải nhải, tiếng cao, tiếng thấp, tiếng trầm, tiếng bổng. Có nghe tiếng chứ, nhưng mà không có nghe pháp. Cho nên gọi là nghe mà không nghe. Tức là chỉ nghe cái tiếng mà không nghe cái lời pháp. Có khi sao? Không nghe mà không nghe. Tức là ngồi đó ngủ, không nghe tiếng luôn, tại vì bây giờ đang ngủ. Hoặc là nghe khó quá, bây giờ tôi là ở tôi ngồi giữa rồi, sao tôi ra tôi nhét cái earphone vô đây tôi nghe nhạc tôi ngủ luôn cho rồi. Tức là không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp. Gọi là không nghe mà không nghe. Tức là không nghe tiếng. Còn có nhiều người ta nghe tiếng nhưng ta không nghe pháp. Còn nghe mà nghe, tức là chẳng những nghe được tiếng nói của thầy giảng sư, mà chúng ta còn nghe luôn cái gì? Nghe luôn cả lời pháp. Thì nghe mấy loại vậy đó. Rồi bây giờ mình nghe pháp nó được những cái lợi ích. Chẳng hạn như là nó thanh lọc được cái lỗ tai mình. Xưa nay mình nghe người ta nói mà mình không có xác minh cái gì hết, xác định là điều đúng sai. Nhưng mà nhờ nghe pháp cho nên mình biết rõ cái gì đúng, cái gì sai, mình rất rõ ràng. Cho quý vị, nếu mà ở đây Pháp Hòa thấy chương trình rất hay, ngoài Hòa Thượng Thượng Thủ còn có quý vị trưởng lão cư sĩ thay phiên nhau chia sẻ Phật pháp hàng tuần, đúng không? Đó, thành thử ra quý vị thấy cái đó là cái lợi lạc cho mình. Cái lợi lạc cho mình mà nếu mình không có nghe đó thì nó uổng lắm. Rồi ở đây cho quý vị thấy một chút xíu mình nói nữa. Rồi cái giờ tới mình nói là thân người khó được nè, rồi Phật pháp khó nghe mình nghe nè. Khó nghe có nghĩa là không phải cái gì nó chát chúa nó khó nghe, mà nếu chúng ta không nhận được cái lời đó để chúng ta tu sửa thì hoàn toàn chúng ta chỉ nghe mà không nghe. Tức là chỉ nghe cái tiếng thầy nói nhưng mà không thể nghe cái pháp thầy chỉ thì không thể thành tựu. Rồi mình được cái phước là có minh sư, tức là có bậc thầy tốt dẫn đường cho mình. Rồi thì bây giờ mình ứng hiện cái câu ở trong cái bài sám không? Kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu, giác diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trì phạm hạnh nghiệp dần lánh xa. Chỉ có mấy câu đó thôi mà nó nói lên được cái hạnh phúc của mình. Kiếp sau mình được làm người, nhưng mà không phải là người khổ nữa, mà được làm người tu. Thân người khó, được rồi, bây giờ mình được. Pháp khó nghe, mình được nghe. Minh sư khó gặp, mình lại được gặp. Bây giờ hảo đạo tràng nan phùng, mình lại được tương phùng. Bây giờ đạo tràng là gì? Quý vị thường nghe nói giờ đây đạo tràng chúng con đã thanh tịnh. À, mình hay nghe những cái danh từ như vậy đó. À, đạo tràng. Đạo tràng á, theo cái nghĩa thông thường là nơi nào có thuyết pháp, giảng kinh, tụng niệm là đạo tràng. Nhưng mà ở đạo tràng đó phải có những yếu tố để nó gọi là một đạo tràng hoàn hảo. Hay nói một cách đơn giản là đạo tràng lý tưởng. Chứ còn nhiều khi ở nhà mình lập ra cái, mình tự mình tập hợp đâm ba người cái mình cũng kêu cái đạo tràng đó. Giờ nhiều đạo tràng lắm, ai ưng gì làm nấy à. Mà cũng cẩn thận, tại vì nếu chúng ta không có những cái sự hướng dẫn thì coi chừng chúng ta lạc, chúng ta đi lạc và chúng ta làm nó không đúng. Cho nên chúng ta được làm đạo tràng, nhưng mà đạo tràng đó phải có minh sư hướng dẫn, phải có những bậc thầy hướng dẫn, chỉ dẫn cho mình cho nó rõ ràng đường lối để chúng ta không có sai. Pháp Hòa nói ví dụ đại chúng nhìn một cái căn nhà tiếng Anh á, cái nhà thì chúng ta gọi là cái house, nhưng mà cái family á hay là cái home á thì nó khác với cái house. Cái nhà là xây bằng gạch, bằng xi măng, bằng đá, bằng gỗ, bằng đinh gì đó thì chỉ là cái nhà. Nhưng mà nếu là một cái mái gia đình á thì trong gia đình phải có ai? Có cha mẹ, anh em, chị em, và mọi người sống hòa thuận mới gọi là cái gia đình hay cái mái ấm gia đình. Còn không thì nó chỉ là cái nhà. Chúng ta tới đó ngủ qua đêm rồi mai ai mạnh ai nấy đi làm, tối về ngủ rồi đi làm, cho nên đó chỉ là cái nhà chứ không phải là cái gia đình. Hai cái đó nó khác. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, đạo tràng thì chúng ta có lập được, nhưng mà cái chất liệu của đạo tràng, bây giờ mình nói đạo tràng của tự tánh, đạo tràng theo cách lý, theo trong kinh Duy Ma Cật á, khi nào chúng ta có được cái tâm ngay thẳng, không vua nịnh, thì tâm đó là tâm đạo tràng. Khi nào chúng ta được có cái hạnh lành muốn độ cho người bằng cả tấm lòng của chúng ta, đó là tâm đạo tràng. Như vậy thì đạo tràng đó không phải ở bên ngoài, mà đạo tràng đó ngay nơi tự tâm của mình, gọi là trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bố thí là đạo tràng. Vì từ trong lòng thiện lành chúng ta lưu xuất ra được cái hạnh lành là ban cho, cho nên ngay trong thâm tâm này là đạo tràng. Hạnh nguyện của chúng ta là đạo tràng. Đó là chúng ta nói cái lý. Vậy thì tất cả mọi người trong chúng ta ngồi đây, chúng ta có đạo tràng không? Có đạo tràng. Rồi từ những cái đạo tràng nhỏ nhỏ đó, rồi từ mỗi người một cái đạo tràng đó, rồi từ mỗi người tự nhận mình có thân người, có được nghe pháp, có được minh sư, cho nên chúng ta cùng gom lại đây để chúng ta tạo dựng một cái đạo tràng. Thì cái đạo tràng là cái nơi chốn này. Theo như ở cõi Tây Phương Cực Lạc, mà theo trong kinh Di Đà đó, thì đạo tràng của Phật Di Đà thanh tịnh không? Thanh tịnh quá. Ao sen thì có nước gì? Nước tám công đức, gọi là bát công đức thủy. Dưới đáy ao thì thuần là cát vàng. Trong ao thì hoa sen ngàn cánh, sen màu gì thì tỏa ra ánh sáng màu nấy. Đó mới nói có cái ao thôi nha, chưa nói tới cây. Cây thì bảy lớp, đúng không? Rồi lan can thì bao quanh làm bằng bảy báo, hồ được xây bằng bảy báo. Rồi đó là mới nói cảnh nha, chưa nói tới người. À, người ở cõi cực lạc thì sao? Trong suốt. Rồi đó vị thầy ở cõi cực lạc, rồi cái đời sống ở cõi cực lạc, quý vị thấy cõi đó thanh tịnh không? Thanh tịnh. Nhưng mà cái cõi cực lạc đó, chúng ta có thể lấy cái hình thức đó xây dựng ở cái đạo tràng mà chúng ta đang tu đây. Thất bảo là gì? Không phải là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Mà thất bảo của người tu là tính, là văn, là định, là niệm, là tuệ, là tàm, là quý. Có khả năng biết lắng nghe nhau thì gọi là đạo tràng. Sư đệ nói, sư huynh nghe, điều gì không đúng sư huynh chỉ, chứ không có nói nín đi, biết rồi. Thì như vậy thì cái đạo tràng đó là sao? Người dân không có tôn trọng nhau. Ở cõi cực lạc á, là các bậc dân ở, các người dân ở cõi cực lạc, người ta tôn trọng nhau. Người nào nói thì người khác lắng nghe, để cho cái cảnh giới thanh tịnh. Quý vị để ý á, gia đình mình cũng vậy. Một người nói, một người nghe thì làm gì hàng xóm biết có chuyện. Nhưng mà thường thường là một người nói, người kia không nghe, nói theo, hàng xóm nghe. Hai người nói là hàng xóm nghe. Còn nếu một người nói, một người nghe thì hàng xóm nghe không được. Cũng như thế, cái đạo tràng của chúng ta cũng là một đạo tràng tương thân tương kính. Cho nên mình gặp nhau mình làm gì? Chắp tay, trọng nhau, xá nhau, A Di Đà Phật. Hồi sáng Pháp Hòa có giải nghĩa tại sao gặp nhau mà không niệm câu khác, không chào câu khác mà chào A Di Đà Phật. A Di Đà có ba nghĩa phải không? Vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Vì chúng ta có ánh sáng vô lượng, trí tuệ vô lượng, cho nên chúng ta biết phải làm điều gì để tạo ra công đức vô lượng. Mà khi chúng ta có ánh sáng nhận định vô lượng, làm việc vô lượng, thì tự nhiên cái sự an lành trong tâm chúng ta cũng vô lượng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Bây giờ mình gặp nhau, không lẽ bây giờ mình nói mô Phật, tôi chúc anh vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Mình không nói vậy, mình nói gọn một câu thôi, A-di-đà Phật. Mà cũng có nghĩa là tôi cầu chúc cho anh có đủ ánh sáng vô lượng, công đức việc làm vô lượng, việc làm công đức vô lượng, và thọ mạng an lạc trong anh cũng vô lượng. Cho nên mình mới chấp tay mình A-di-đà Phật. Và mà bây giờ mình chấp như vậy là tỏ cái lòng tương thân tương kính với nhau. Rồi mình biết lắng nghe nhau, cho nên gọi là có văn. Văn tức là có cái khả năng lắng nghe. Rồi bây giờ có tàm, có quý, có nghĩa là chúng ta có gì? Có được cái sự hổ thẹn. Mình làm cái gì sai thì tự biết hổ thẹn mà không có cãi lẫy, không có nói càng, để lấy cái lý phải về mình, rồi đổ cái gọi là nói ngang. Cái gì mình trật thì mình nhận mình trật, để rồi làm cho cái đạo tràng nó yên tĩnh. Mà cái chùa nó yên tĩnh thì là tịnh độ mới yên tĩnh. Cho nên mình á, trực tâm là ngay thẳng, nhưng mà trong đó phải có thâm tâm, phải có bồ đề tâm, phải có phát khởi tâm, chứ không phải một tâm mà được. Ví dụ như bây giờ mình nói tôi á, theo kinh nè, kinh nói tôi trực tâm, cho nên tôi nói thẳng. Mình nói thẳng là tốt, nhưng trong đó nó có cái hạnh phát, là phải mình nói làm sao cho ta nghe ta dễ chịu nè. Thẳng là đúng, không có sai, nhưng cái lời nói làm sao để người ta tiếp nhận cái thẳng mà không có bị tổn thương, không có bị khó chịu, thì làm cho minh sư mình cũng dễ chịu. Chứ không lẽ giờ ăn rồi lên thưa hoài sao? Hòa thượng chị đó mới mắng con, hòa thượng chị đó mới rầy con, hòa thượng ông kia mới nói con, hòa thượng xử không, sao ngài chịu nói. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái đạo tràng là cái nơi chốn mà hội đủ các bậc thượng thiện nhân, như trong kinh nói đó. các thượng thiện nhân câu hội nhất xứ quy tụ về thành một chỗ. Thì bây giờ ở trong đó, ao thì làm bằng thất bảo, mà như hồi nãy Pháp Hòa thưa, thất bảo này không phải là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, mà làm bằng những cái sự tu tập của mình là tính, văn, niệm, định, tuệ, tàm quý. Nước ở trong hồ là thất bảo, bát công đức, trơn láng, mát mẻ, nhuần mịn, vân vân. Rồi ở dưới đáy ao á, là có cái gì? Thuần là cát vàng. Quý vị nhớ trong Kinh Di Đà nói dưới đáy ao thuần là cát vàng, để tượng trưng rằng trong tận đáy chiều sâu của tâm thức, mỗi mỗi cái niệm nhỏ của chúng ta cũng là vàng chứ không phải là bùn nhơ, dù chúng ta chưa đi tới hành động. Nhưng mà chỉ khởi một cái niệm, cho nên mới nói là trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Tận ở dưới đáy hồ đó toàn là cát vàng. Chữ thuần là thuần chất, không có tạp. Như vậy thì trong tâm của chúng ta phải thuần chất Phật chứ không có cái chất khác. Trong tận trái tim của chúng ta, tận nguồn tâm của chúng ta có chất Phật. Cho nên ở trong đó chào nhau, đạo tràng là chúng ta chào nhau, chúng ta kính nhau, chúng ta trọng nhau, chúng ta biết nghe nhau, trao đổi với nhau, đạo tràng. Rồi chúng ta ứng xử bằng cái lòng từ bi với nhau, chứ không có ghét. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, trong chùa mà nấu một cái nồi gì đó trên bếp, mà rồi không phải mình nấu, nhưng mà mình thấy nó là hết nước rồi, nó khô queo rồi, bỏ đi ra luôn, không thèm tắt. Rồi ai đi vô đó tắt, bỏ ra đi, đừng có thèm nó. Của cái bà đó, của cái ông đó đó. Mình hành xử như vậy thì làm sao chúng ta gọi là thuần dĩ kim sa bố địa được? Trong cái tâm niệm chúng ta khởi là chúng ta đã khởi cái nó trật lắc rồi. Rồi một lát không lẽ mình không có hưởng ở trong đó sao? Mà nếu mình lỡ để nó khét thì cả chùa hưởng, chứ không phải là một người kia hưởng đâu. Cho nên mình đã ghét một người mà mình quên cả đại chúng, vậy thì làm sao ra đạo tràng được? Quý vị thấy cái điều mà nói chữ đạo tràng không? Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói những cái điều khó mà chúng ta gặp đó. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, minh sư khó gặp, đạo tràng khó tương phùng. Bây giờ mình giải hai chữ đạo tràng. Bởi vì lâu nay chúng ta thường dùng hai chữ để chúng ta gọi. Đạo tràng thanh tịnh, rồi nhà kia tổ chức cũng kêu cái đạo tràng, đạo tràng tụng gì đó, ví dụ vậy, vân vân. Thì bây giờ đạo tràng là, nếu trên cái nghĩa chữ, đạo tràng là nơi tập hợp đại chúng để mà tu tập, tụng kinh, thuyết giảng là đạo tràng. Thí dụ giờ mình ngồi đây, mình chia sẻ Phật Pháp cũng là đạo tràng. Nhưng mà ở trong thâm tâm cái nghĩa, trong cái chiều sâu của nghĩa đạo tràng là sự hành xử với nhau để nó tạo nên một cái đạo tràng lý tưởng. Không có phải vì ghét một người bỏ phế những người khác. Như vậy thì mình sẽ quên rằng mình sống trong đạo tràng, mà một cái tâm niệm nhỏ của mình như một hạt cát ở dưới đáy ao đó, nó không có thuần dĩ kim sa bố địa, mà nó lại có một chút bùn ở trong đó rồi đó. Mà bùn như vậy thì làm sao trồng sen, gọi là sen xanh chiếu hào quang xanh được. Sen xanh là mình, chiếu hào quang xanh là cách sống. Trong Kinh Di Đà nói vậy đó. Mình là chánh báo, tỏa ra cái hương như thế nào là y báo. Cho nên thí dụ như bây giờ sen xanh thì tỏa hào quang xanh. Mình á, cái tâm mình hay ghen tị thì nó cũng hiện lên cái cách nói, cái cặp mắt, cái cử chỉ, cái gì đó để biểu lộ cho thấy là người này có ghen tị. Mình sân thì cũng biểu lộ ra cái gì đó cho người ta thấy là mình sân. Cho nên trong đạo tràng là chúng ta có sự tôn kính, chúng ta có thấy cái sự gọi là thương quý, trọng nhau. Có nhiều khi người ta tới, người ta nói: chị ơi chị, cái bao ni lông để đâu? Tôi không biết. Hỏi cái bà đó đó, làm sao mà người ta nghe cho nó lọt? Phật tử ở ngoài ta đến ta không biết, ta hỏi mình. Mà thí dụ thật sự mình không biết đi, thì mình nói làm sao? Ồ, tôi cũng không biết để đâu, thôi để tôi đi hỏi giùm cho chị. Dù mình không muốn đi, rồi mình giả bộ đứng góc nào đó, thí dụ vậy đó, nhưng mà cái người mà người ta nghe cái lời nói của mình đó, người ta cảm thấy ở đây đúng là cái đạo tràng đó. Chứ còn mình nói một câu tôi không biết, hỏi cái bà đó đó, chứ mình nói tiếng Anh nó kêu what's going on, chuyện gì đây? Mà quý vị biết đó, như hồi nãy ni sư nói đó, đạo tràng nào nó cũng có cái ưu cái khuyết, phải không? Đạo tràng nào cũng có cái ưu cái khuyết. Nếu chúng ta là những người nhận mình là Phật tử thuần thành ở trong chùa, tới lui phụ việc cho chùa, thì hãy để ý những cái khuyết đó, rồi chúng ta cố gắng lấp những cái khuyết đó. Như vậy thì chúng ta mới là người đệ tử mà biết đền ơn cho Tam Bảo. Phật cho ta giáo pháp, pháp Phật giải khổ cho ta. Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni là những bậc thầy của ta, đã nâng đỡ ta suốt cái chiều dài tu học. Thế thì chúng ta đền ơn Tam Bảo bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta hãy hành xử với huynh đệ trong đạo tràng bằng cả tấm lòng chân thật, từ bi, hỷ xả, khoan dung, để cho đạo tràng thanh tịnh. Quý vị dùng cái từ là đạo tràng thanh tịnh. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ im phăng phắc, không có lời nói thôi, nhưng mà nó không im ở trong lòng, thì người thầy đi tới đi lui chứ cũng phập phồng lắm, không biết nó nổ lúc nào đấy. Pháp Hòa nói như vậy rồi đó, thì đại chúng sẽ hiểu rằng cái tâm trạng của một vị trụ trì hay là cái tâm trạng của bậc thầy khi mà phải nhìn xuống, phải điều hành cả một cái đại chúng, đâu phải dễ, phải không? Rồi bây giờ á, ngày xưa người ta có một ông đệ tử hỏi, nói với ngài Khổng Tử, nói ngài có ba cái điều mà chúng con học rất là khó ở nơi ngài. Ba điều mà chúng con rất là khó học. Điều thứ nhất, ngài thấy cái tốt của một người thì ngài quên hết những cái xấu của người đó, như vậy là ngài dễ tánh. Ngài thấy ai làm điều gì hay, ngài không có ganh mà ngài vui với người ta, như vậy là ngài không có lòng ganh tị. Thấy điều phải, ngài dứt quyết ngài làm giống như vậy, thế là ngài có được cái đức gì để chịu khó mà làm. Thế thì ba điều của Khổng Tử chúng con là học trò, học hoài học không xong. Thấy cái xấu của người, thấy một cái điều tốt của người mà quên những cái xấu của họ, thì tức là mình có cái tâm khoan dung dễ dãi. Rồi bây giờ thấy một cái điều mà người ta làm phải mà mình vui thuận theo. Mà nếu mà nói theo đạo Phật thì chúng ta dùng cái từ gì? Tùy hỷ công đức. Thấy ai làm điều gì mà phải thì điều lành thì mình tùy hỷ theo. Thì đạo Phật dạy chúng ta là tùy hỷ, thì chúng ta là người không có ganh tị. Thưa đại chúng, người ta bố thí 5 đồng, người ta trừ đi cái độc tham lam. Mình không có 5 đồng cho, mình thấy người đó cho 5 đồng hoan hỷ, mình trừ cái độc ganh ghét. Hai cái độc đó nó độc giống nhau, cái độc tham và cái độc ganh nó giống nhau. Người ta cho được 5 đồng là người ta bỏ được cái độc tham. Mình thấy người ta cho mà mình không có tiền, mình cho mình không ganh, đó là mình trừ được cái độc ganh tị. Mà người tu của chúng ta là tu để làm gì? Để trừ gì? Trừ tham sân si. Cho nên mỗi lần mình thỉnh mỏ đó, không, mà thỉnh mỏ, mà nếu mình thỉnh là cáu 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 7 tiếng. Rồi ở trong miền Nam thì ta thỉnh 3 tiếng, cáu cáu cáu. Con người chúng ta tạo nghiệp do thân miệng ý tạo nên tham sân si, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ phải tu giới định tuệ 3 tiếng đầu, rồi cuối cùng là 4 tiếng cuối là cốc 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 cốc, dứt sanh lão bệnh tử, chứng được tư tri. Cho nên là mỗi lần tụng kinh là vô ba ra bốn, vô tam dứt tới. Bây giờ vô tam nè, lư hương là 1 tiếng không, xả nhiệt pháp giới, tức là mình bắt đầu một bài kinh bằng cái âm điệu như vậy, vô ba. Rồi là ta ba ha bốn, dứt sanh lão bệnh tử, chứng được tư tri. Mà bây giờ quý vị kiểm ba cái điều mà học trò nói với ngài Khổng Tử đó, nó có giống đạo Phật không? Cũng y thôi. Phật dạy chúng ta là phải lấy con mắt mà nhìn, lấy con mắt thương mà nhìn đời. Rồi bây giờ thấy cái điều gì đúng, chúng ta học, chúng ta làm. Vì vậy cho nên á, nếu mà thử thời bây giờ ba cái điều đó mình làm á, tự nhiên mình cũng làm ra được cái đạo tràng. Mà mỗi người tự sửa cái khuyết của mình, không phải á, có đôi khi á, rất là khó nói. Nhưng mà nếu mà mình nói cái gì cũng nói hết thì nó mất vui. Thì thôi bây giờ á, mình mỗi người tự ở trong đạo tràng. Hồi nhỏ Pháp Hòa vô tu á, sư phụ á, rất là ít khi phải biểu Pháp Hòa làm gì lắm. Tại vì mình tự ý thức cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình, rồi mình cố gắng mình thực hiện. Chùa có 2 người thôi, có 2 thầy trò. Mà từ năm 89 tới bây giờ là bao nhiêu năm? Hơn 20 năm, phải không? Làm bao nhiêu công việc đó rồi cũng điều hành bởi 2 người. Bởi vì sao? Bởi vì có cái sự kính trọng và hiểu, và luôn luôn là tự ý thức trách nhiệm của mình. Bây giờ quý vị thấy Pháp Hòa sắp sửa đi giảng, ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi giảng đây cuối tuần, là cũng không quên cái trách nhiệm bổn phận của mình, phải chuẩn bị những công việc gì để lại cho ở chùa để ta biết ta làm. À, tuần này công việc gì, bao nhiêu cái đám, phải sắp xếp sẵn hết, mà thậm chí còn phải bước ra bàn linh, lấy hình ảnh của những vị cúng để sẵn để cho nhà làm. Tới giờ phút này cũng không, cũng còn những cái việc lặt vặt đó phải làm. Rồi ngày chủ nhật mà không đủ người rửa chén là 7 giờ rưỡi sáng là cũng xuống bếp đứng rửa nồi tới 10 giờ như ai vậy. Nhưng mà không có khổ gì hết á. Vì mình đang sống trong một cái đạo tràng. Mà nếu mình có được cái tâm vô ngã, không phải mình là trụ trì rồi không làm. Trụ trì chẳng qua là cái người trụ ở đó để mà gìn giữ tất cả, thì chỗ nào thiếu mình phải bổ, cái nào nó khuyết mình phải bổ. Giờ người ta thiếu, giống như chủ nhân một cái nhà hàng thôi, nhân viên làm không kịp thì chủ nhân phải trả ra bưng bàn, chứ không lẽ chủ nhân rồi đó để cho khách người ta chờ người ta đói sao? Cũng không có khác. Cho nên mỗi người chúng ta ở trong nhà mình cũng là cái đạo tràng. Bây giờ mình đi làm về, mình thấy các bậc Bồ Tát kia đi làm chưa về tới, bây giờ mình là Bồ Tát về sớm, thì bây giờ mình phải làm sao để một lát cái đạo tràng này nó thanh tịnh nè. Thấy không? Chịu khó máng cái áo lên, sắp đôi giày cho ngay, cái sinh còn chén thì mình đi rửa, để một lát về tới nhà dọn mâm cơm lên. Mô Phật, đạo tràng thanh tịnh, mời cả nhà xuống ăn cơm. Chớ còn không á, chén thì còn đó, làm sao người ta nấu ăn? Là người ta rửa, vừa rửa mà người ta vừa tụng à. Phải không? Mình nằm mình coi tivi mà mình chịu không nổi đâu đó. Thấy chưa? Cho nên á, quan trọng là mỗi người chúng ta có cái ý thức, chúng ta phải làm gì để cho từ một cái tiểu đạo tràng lên cho đến cái đại đạo tràng, trong ngoài nó thanh tịnh. Nếu chúng ta tâm thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta thấy chúng ta phải làm gì mà không có phải lộn xộn. Ví dụ bây giờ cái xưng chén nó ngổn ngang, mà nếu lòng mình ngổn ngang là mình đi ngủ à. Nhưng mà tâm mình có tịnh, vô lượng quán, thấy cái xưng chén đầy quá rửa giùm cho vợ là vô lượng công, vô lượng công đức. Bà vợ đi chợ đi làm về là thấy cơm bắt rồi nè, chén sạch sẽ nè, hoan hỷ vô trong bếp nấu ăn, cả nhà cùng ăn cơm, có phải là vô lượng thọ không? Như vậy thì chúng ta, cái câu mà ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, bậc nhất là vậy đó. Chứ không phải nói Phật Di Đà là number one đâu, không, mà Phật Di Đà ở trong tâm ta number one. Vì chúng ta có vô lượng quán, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Mình đi tới chùa, mình thấy chùa lu bu quá, mình phụ được cái gì mình phụ. Không có việc gì mà lỡ mình xuống bếp mình nói là chị ơi có chuyện gì cho em phụ không? Không có, lên trên đi. Cũng đừng buồn, tại người ta nấu ăn người ta nói vậy đó. Lần sau mà nghe nói như vậy là không bước xuống nữa rồi nha. Mình gặp những cái trường hợp đó nhiều không? Đâu phải ít. Nhưng mà nó là đạo tràng đó. Cái đạo tràng bên ngoài đó nó muốn thử cái đạo tràng bên trong này nè. Coi coi mình có thâm tâm không? Coi coi mình có bồ đề tâm không? Coi coi mình có trực tâm không? Người ta sử dụng trực tâm, nhưng mình thì thâm, thâm tâm, bồ đề tâm. Cho nên xa vàng. Không có sao hết. Bây giờ quý vị nhớ câu yết đế không? À, yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Bị người ta nạt một câu cuốn gói ra tới cửa rồi đó. Nhưng mà tự nhiên câu yết đế nó trở vô. Cố gắng, cái câu là cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đã đến bờ an vui rồi, vui quá. Yết đế dịch vậy rồi. Mình vuốt cái cục giận mình nó xuống, nó lên tới đây rồi nè. Yết đế nó xuống tới đây nè. Yết đế xuống tới đây nè. Ba la tăng yết đế chuyển nó. Mà bây giờ ở dưới đó không được, chạy lên chánh điện ngồi. Ngồi niệm Phật một hồi rồi bắt đầu á, lửa phừng phừng hồi nãy nó rần rần nó đi xuống. Cho nên thưa đại chúng, đạo tràng mà trong kinh Di Ma Cật nói, trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng, thấy không? Cái hạnh lành của mình là đạo tràng. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm nó từ cái đạo tràng này mà ra hết. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài mình không dễ thương, ta hỏi chị ở chùa nào vậy? Thì ta phải nói cái tên chùa đó thôi. Tức là hỏi đạo tràng nào tới đây. Nếu mà không phải là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm, hạnh phát tâm thì nó trật đạo tràng rồi. Cho nên mình nói mình tự nhận mình là tự ở đạo tràng nào, thì nhớ phải cố gắng tu để cho cái đạo tràng nó đúng nghĩa, gọi là đạo tràng lý tưởng. Ở chùa cũng có đạo tràng, ở nhà mình cũng có đạo tràng. Bây giờ đó Pháp Hòa ví dụ cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, như là ở nhà quý vị tương thân, quý vị giúp đỡ nhau, tự nó có cái đạo tràng. Đối với các em nhỏ thì Pháp Hòa cũng nói như vậy. Hỏi con có thương mẹ con không? Dạ con thương. Có muốn mẹ con giận không? Dạ không. Con không muốn mẹ con giận thì đi học về nhớ cất đôi giày lên. Là con cho mẹ con nụ cười rồi. Con không cần phải chạy ra nói mẹ ơi cười đi mẹ. Chỉ cần mẹ về mẹ thấy đôi giày gác lên kệ ngay ngắn là mẹ cười rồi. Cái áo đi học về máng lên là mẹ cười rồi. Đồ dơ nhớ bỏ giặt, giặt xong nhớ sấy, sấy xong nhớ xếp, xếp xong nhớ cất. Đừng có làm cái bánh vuông. Mấy đứa nhỏ giờ nó làm bánh vuông không à? Nó không làm bánh tròn. Bánh tròn là mình đá một cái nó lăn được dài dạo. Còn bánh vuông á kêu đi giặt quần áo, nó bưng vô nó bỏ giặt, giặt xong nó không sấy. Mình kêu nó sấy, nó sấy xong nó không xếp. Kêu nó xếp nó để nguyên chỗ đó. Tức là kêu đâu làm đó mà. Đúng không? Y chang như mình vô cái phòng của mình là biết là mình là banh vuông hay banh tròn. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng cũng không có cái gì hơn là muốn chia sẻ với đại chúng bốn điều. Tức là chúng ta có thân người khó được. Mà cái chữ khó ở đây á, đừng có nghĩ là chúng ta có đây rồi nè, có gì đâu khó. Cái chữ khó đây là chúng ta có biết ứng dụng cái thân này cho đúng không. Thí dụ như bây giờ quý bác lớn tuổi nha, hồi xưa cũng một thời cầm giá cầm sạn ở dưới bếp á, bây giờ lớn tuổi rồi không còn nấu nữa thì những người trẻ nấu cũng không có gì buồn. Bây giờ sẽ dụng, hồi trẻ tôi khỏe đó, tôi dụng cái thân tôi đúng là tôi công quả. Bây giờ tôi về già tôi dụng cái kiểu khác là tôi ngồi tôi niệm Phật. Các con các cháu ở dưới nấu, tôi trên này tôi niệm Phật. Tôi dụng cái tuổi già tôi đúng. Như vậy thì có trăm tuổi già cũng có hối hận. Mình dụng cái thân mình đúng mà. Cho nên khó ở cái chỗ là khó biết dụng thân chứ không phải khó được. Cái chữ khó được là làm sao chúng ta dụng được cái thân của mình cho nó đúng. Bây giờ già rồi đâu có làm được gì nữa, thì mình làm cái khác. Cái lời hiền từ, cái nhỏ nhẹ của mình cũng làm cho con cháu dễ chịu. Sư bà ở quê Lâm đó, sư bà có làm cái bài thơ mà ông bà hay đọc cho đại chúng nghe. Sư bà nói đó, ta thử hỏi làm gì trong kiếp sống, sống để ăn, để mặc, để già nuôi. Sống thế thôi ta sống lắm thẹn thùa, sống lơ láo vui đùa không đáng sống. Tức là sống cho qua ngày đoạn tháng. Còn bây giờ quý vị thấy á, như quý sư trưởng hay các bậc trưởng lão ăn có ngày chén cháo, ăn chút cơm, nhưng mà sự hiện hữu của quý vị đó là một cái hình ảnh đẹp vô cùng. Ví dụ như giờ hòa thượng thượng thủ đây lớn tuổi rồi, ngài đâu làm gì nặng nhọc nữa, nhưng mà cái bóng dáng của ngài, cái hình ảnh của ngài, cái đạo hiệu của ngài, tự nhiên mình nghe cái tự nhiên mình thấy ấm lòng. Và khi đi về hỏi có hòa thượng nha không, có, cái tự nhiên mình thấy sao, bữa nay chùa vui, trong chùa có một bậc trưởng thể. Ở đây cũng vậy, làm sao mình kiểm lại tâm mình, có Phật, có Pháp, có Tăng, thì mình tự tăng cái niềm vui cho mình. Hôm nay con sống tới tuổi này mà con biết được Phật Pháp. Có nhiều vị mới nói tôi hối hận là tôi bây giờ 80 tuổi tôi không biết Phật Pháp. Nhưng mà xin thưa không có muộn. 80 tuổi mới biết Phật Pháp cũng không có muộn. Còn hơn là đến cái lúc mình mất rồi mà cũng không biết Phật Pháp, cái đó mới gọi là sợ lo. Còn bây giờ 80 tuổi biết Phật Pháp thì tu theo cái tuổi của 80 là niệm Phật an tâm, đừng có quan tâm chuyện của ai nữa hết, cứ lo niệm Phật thôi. Cho nên thân người khó được, nghĩa là chúng ta biết dụng thân người là khó. Phật Pháp khó nghe, nghĩa là chúng ta nghe Phật Pháp nếu đúng cái tâm bệnh của chúng ta thì chịu khó mà ứng dụng để chuyển hóa nó. Chứ đừng buồn người nói, đừng giận người nói, mà cái như vậy là chúng ta lỗ lã. Và chúng ta có nghe mà chúng ta không biết ứng dụng thì thành ra khó nghe. Minh sư khó gặp, có được một bậc thầy giỏi mà chúng ta không biết kính trọng, không biết nương tựa, không biết học hỏi thì uổng lắm. Nhưng mà xin thưa đại chúng, minh sư là không hẳn chỉ những người nói rỉ rả cả ngày. Minh sư có ba cách dạy: dạy bằng thân, dạy bằng lời, dạy bằng ý. Cái sự, cái thí dụ bây giờ á, người ta đến ta nói thầy ơi thầy, người cái người kia đứng ngoài cửa mắng thầy á, thì người thầy sẽ nói thôi kệ, họ mắng lát họ mệt họ nghỉ. Thầy đâu có nói gì đâu, con đừng có quan tâm, thầy không nói gì hết, nhưng mà thầy thân giáo cho ta biết sự nhẫn nhục, thầy khẩu giáo cho chúng ta hiểu sự nhịn nhường. Bởi vì mình ra mình mắng nữa thì mình với người kia đâu có khác gì đâu. Rồi làm sao mình dạy đệ tử là phải nhẫn nhục nhịn nhường. Cho nên minh sư dạy chúng ta ba cách: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Rồi bây giờ đạo tràng, gọi là đạo tràng tốt khó gặp. Bây giờ muốn đạo tràng thì Pháp Hòa nói nãy giờ đó, phải có tinh thần tương kính, tương thân trọng nhau và luôn luôn quan tâm nhau. Đừng có vì cái sự bực dọc rồi bỏ phế chuyện của ai nấy làm. Cái cô đó đó, cổ phụ trách làm vườn, là cổ là tri viên á, tri viên là làm vườn á. Tôi không có chuyện làm vườn, tôi là tri xa, cho nên tôi quẹo vô cái vườn nó chết cái cây, cái tôi lùi ra tôi để yên nó luôn, kệ nó, chuyện đó của cô tri xa. Nhưng mà mình không có tri mình. Tri là biết, biết chiếc xe gọi là tri xa, biết lo vườn là tri viên, biết lo chánh điện là hương đăng, biết lo tiếp khách là tri khách, phải không? Biết lo quản chúng là tri chúng. Nhưng mà mình tri tất cả mà quên tri cái tâm của mình, là biết cái tâm mình. Mình biết là mình khởi như vậy là xấu không? Mình cùng huynh đệ, cùng một đạo tràng mà, tại sao mình lại nói là kệ cái cô đó? Rồi ông cậu muốn làm gì cô làm, đừng quan tâm tới. Không nên như vậy. Mà có tâm niệm đó thì không thể gọi là đạo tràng thanh tịnh. Còn nếu mà ngấm ngầm ở trên thôi, im lặng ở trên mà ở dưới này nó y xèo đó, thấy không? Thì cái đó chỉ là gì? Nó như biển vậy đó, nó bình lặng vậy nè, nhưng mà ở dưới này đó biết bao nhiêu là cái sóng gợn. Mà rốt cuộc rồi á, mình cũng có cơ hội, mình có cái phước là chúng ta có được bốn cái đó: có thân, nghe pháp, gặp thầy tốt, ở đạo tràng. Chúng ta chỉ có cái phước đó thôi, mà chúng ta không biết nhận bốn cái phước đó để chúng ta tu và có được công đức. Phước đức là chúng ta có thân người, có được nghe pháp, có được thầy hay, có được đạo tràng tốt là phước của mình. Nhưng nếu chúng ta không biết nương tựa tu hành thì chúng ta không có công đức. Công đức là do tu, phước đức là do vật chất. Ví dụ bây giờ mình có phước, có quần áo mặc, có cơm ăn, có nhà đẹp ở, có xe chạy, nhưng mà đó mới có cái phước thôi. Bây giờ công đức nè: có thân người thì làm thiện, có nhà ở thì sống biết chia sẻ, có cơm ăn thì biết trang rãi cho người khác, có xe đi không ích kỷ, hỏi ai không có xe chở cho về. Vậy thì có chiếc xe là có phước, mới có cái phước thôi. Bây giờ thực hiện cái công là thấy ai cùng đường với mình, chở người ta về giùm để mình có công đức. Như vậy trong một ngày đi chùa mà chúng ta có công đức, phước đức. Như vậy quý vị thấy công đức, phước đức chúng ta làm được không? Làm được. Có hai bàn tay à, nhưng mà nếu bàn tay này chỉ ngày tối ngày á thì nó không có phước gì hết á. Có phước có cái bàn tay, phải không? Nhưng mà nếu lấy bàn tay này mà chỉ dẫn người ta làm, hay là chắp tay lại Phật cung kính, thì có phước có đôi bàn tay, dụng cái phước này để tạo ra công, công đức. Thôi hết.
Dạ bây giờ Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài. Hát giùm cổ hả?
Trong cánh nhà dốt cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la, như sông dài biên rộng. Cha con đi xa một mình, mẹ lao gồng gánh nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng, tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mới dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền. từ lời ru êm ma. Mỗi khi ngân nga bài ca lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con no già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối mỏi, con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sanh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình giàu giá, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Bây giờ mình bắt đầu giải đáp vài câu hỏi đã được ghi giấy đưa lên đây. Kính bạch thầy, con có nghe thầy giảng trong một vài bài giảng, thầy có nói đến từ pháp số. Xin thầy giảng hộ con ý nghĩa của pháp số. Thưa đại chúng, ở trong Phật pháp á, chúng ta có một cái pháp học giáo lý là cái từ pháp số. Pháp số có nghĩa là những con số trong Phật pháp hầu làm cho chúng ta dễ nhớ và ứng dụng. Pháp Hòa nói ví dụ Tam Bảo là một pháp số, bởi vì nó là con số 3. Thì Tam Bảo gồm có gì? Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Rồi ta giải thích ngắn ngắn gọn gọn cho mình hiểu về là pháp số. Hay là Tứ Diệu Đế là pháp số thứ 4. Tứ Diệu Đế là Khổ Đế, Tập Đế, Đạo Đế, Diệt Đế. Rồi ta giải cho mình hiểu ngắn gọn để dễ nhớ. Ngũ Giới là pháp số. Pháp số thứ mấy? Thứ 5. Như vậy thì trong Phật pháp có rất nhiều những con số Phật pháp, từ số 1 cho đến số trăm, số ngàn. Thí dụ như thập nhị nguyện quán âm là mấy số? 12 số. Thí dụ vậy đó, thập bát giới là 18. Thì như vậy thì bây giờ nếu nói thì trong Phật Pháp nhiều lắm, nói không có hết. Nhưng mà người Phật tử chúng ta phải tìm hiểu một vài cái pháp số căn bản. Thí dụ nhất thừa, nhị chướng hay là nhị nghiệp, tam chướng, mình tụng trong kinh hoài đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Thì bây giờ mình tìm hiểu coi tam chướng là gì. Chứ bây giờ không lẽ tụng bỏ luôn hoài, tụng là tụng vậy thôi mà không bao giờ tìm hiểu coi tam chướng là gì. Thí dụ vậy đó, tam chướng, rồi bây giờ tới tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp để mà thu nhiếp giáo hóa cho một người. Rồi vì thì trong Phật Pháp nhiều pháp số lắm. Mà mình đi học mà thở đời nay, mình ngoài đời mình thuộc rồi nha. Nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, tứ độ tường, ngũ dị hương, lục mạch thần kiếm, toàn chân thất tử, bát tiên, cửu âm chân kinh, thập loại cô hồn cho hết. Rồi chẳng những vậy mà mình còn biết kêu lô tô nữa chứ. À, mình còn kêu lô tô nữa, kêu theo số đó, thấy không? Cô kia má đỏ môi hồng, cô không biết chữ nên chồng cô chê. Cô về cô học A B, bình dân học vụ chẳng hề tham gia đây con số 3. À, đất ơi, biết kêu pha kêu, biết kêu lô tô mà không học pháp số. Mình giỏi kêu lô tô từ số 1 tới số 10 thì bây giờ mình học pháp số, đúng không? Trong Phật Pháp không có, rất là nhiều pháp số. Bây giờ quý vị mà có một cuốn tự điển á, ví dụ như nhà mình á, là phải có một cuốn tự điển Phật giáo. Bây giờ tự điển Phật Pháp nhiều lắm. Cái bộ mà xưa nhất là cái bộ gọi là Phật học tự điển 3 cuốn của ông cụ Đoàn Trung Còn. Bây giờ cái bộ mà tối tân nhất mà chữ nghĩa nhiều nhất là Huệ Quang Tự Điển, gồm có 10 tập in dày vậy nè. Nhà mình có một bộ đó cũng tốt, để đọc kinh chữ nào không hiểu lấy ra tra. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình đọc trong kinh, trong kinh nói tiếng Việt, trong kinh nói trong cõi cực lạc có ao sen, có ao sen tám, có thư tám mà tám cái nước công đức, thì mình có thể chuyển ra là tám công đức gọi là bát công đức thủy, thì mình đi tìm cái chữ bát á là số 8. Hay là nguyện cho con sanh về chính phẩm hoa sen, thì mình biết chính là cửu, thì cha vô tự điển là cửu phẩm liên hoa. Thí dụ vậy đó. Bây giờ đọc trong kinh hoài nói là nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, phải không? Thì bây giờ chính phẩm hoa sen là gì? Thì trong tự điển ghi rõ. Như vậy thì cửu phẩm liên hoa có phải là pháp số không? Pháp số. Vậy thì pháp số nghĩa là những con số trong Phật Pháp. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ, ngoài đời mình thuộc được thì trong đạo mình cũng phải thuộc. Còn nếu không cần thiết khỏi thuộc, thấy không? Phục cho Phật Pháp thôi. Xin Thầy hoan hỷ giảng cho đại chúng hiện diện nơi biết, có nhiều Phật tử thờ Phật Quan Âm Bồ Tát tại gia, nhưng ít ai hiểu được rõ sự tích về Ngài, Ngài đản sanh ngày nào, nơi đâu. Ý nghĩa thứ hai là sâu chuỗi Bồ Đề và tại sao 108 hạt. Thứ ba là thiền viện, tu viện, tổ đình, tinh xá khác nhau như thế nào. Bây giờ trước hết thì mình nói câu số 1. Nếu câu hỏi á, nhiều Phật tử có thờ Phật Quan Âm Bồ Tát là không đúng. Phật là Phật chứ không có Phật Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát là Quan Âm là Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni là Phật. Để cho rõ ràng vậy đó. Tất cả các vị Bồ Tát và đặc biệt Đức Quan Âm là gần gũi với mình nhất, thì mình gọi là Quán Âm Bồ Tát, chớ không gọi là Phật Bà. Phật tử không gọi Phật Bà. Mình gọi Phật Bà riết cái mình quen. Mình nói bữa nay tôi thỉnh bà Quan Âm về tôi thờ, Rồi Pháp Hòa có kể cái chuyện vui á, có cái cô đó, cô cầm cái tượng Quan Âm nhỏ nhỏ, cô lên cô nói thầy cho tôi gửi bà nhỏ lại, rồi một lát tôi để đi vòng vòng tôi kiếm bà lớn và tôi để. Thì nhưng mà mình nhìn cái tượng Quan Âm thì mình hiểu cổ muốn nói là cái tượng nhỏ cái tượng lớn. Thì Pháp Hòa mới chọc cổ, Pháp Hòa mới nói thông thường ở ngoài đời á, ta bỏ bà nhỏ, bỏ bà lớn kiếm bà nhỏ không à. Bữa nay sao cô lại lạ hơn là cô đi bỏ bà nhỏ cô kiếm bà lớn. Nhưng mà thật sự ra tại vì cái thói quen của chúng ta gọi là Phật bà, chứ thật sự Phật thì không có bà có ông gì nữa. Còn chúng ta gọi đúng á, gọi là Quán Âm Bồ Tát. Ngay cả danh từ á Phật á, đôi khi chúng ta còn không nói ông Phật nữa. Nhưng mà khi chúng ta nói ông Phật á, là chúng ta nói một cách gần gũi. Chứ còn đúng ra chúng ta phải gọi là Đức Phật, chứ không gọi là ông Thích Ca, ông Di Đà gì đó, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ á, về cái hạnh của Đức Quan Âm, sự tích của Ngài thì chắc quý vị phải đi tìm cái bài giảng riêng nói về Ngài, chứ đây mình nói thì nó nhiều nữa. Còn về những cái ngày viết của Ngài đó thì một năm mình có 3 ngày đó, như là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 đó. Quý vị muốn biết cái này á, tại sao 19 tháng 2, tại sao 19 tháng 6, tại sao 19 tháng 9? Pháp Hòa có giảng cái bài này, có cái tên là Ý Nghĩa 3 Ngày Vía Quan Âm. Rồi quý vị nghe rồi quý vị hiểu. Riêng cái sâu chuỗi cũng thế, quý vị tìm cái bài giảng gọi là Tràng Chuỗi Niệm Phật thì Pháp Hòa sẽ giải thích rõ tại sao chuỗi có 18 hạt và tại sao chuỗi 108 hạt. Rồi bây giờ mình nói thiền viện, tu viện, tổ đình, tinh xá. Thật ra đó, cái chữ thời Ấn Độ dùng á là Vihara. Vihara là tiếng Phạn. Rồi chúng ta mới âm cái chữ Vihara là Tăng Già Lam Sangarama. Sangarama có nghĩa là đất tịnh, cho nên người Trung Hoa dịch là tịnh địa. Tịnh địa tức là đất sạch, mà đất sạch là tinh xá. Chữ xá là cái chỗ để ở, mà cái chỗ ở này trong sạch tinh khiết do những vị tu hành, cho nên là tinh xá chứ không phải là tịnh xá. Bây giờ mình gọi tịnh xá là mình gọi trại chữ, chứ đúng chữ là tinh xá. Tinh là tinh sạch, tinh khiết. Xá là cái nhà, cái chỗ để ở, cho nên thường là tinh xá. Nhưng mà bây giờ dù là Tăng Già Lam, tinh xá, thiền viện, tổ đình gì đó thì nó cũng chỉ một nghĩa thôi, là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Đại Pháp Hòa nói nghĩa chữ chùa đó nha. Người Trung Hoa gọi chùa là tự. Rồi bây giờ mình dịch nghĩa là chùa, phải không? Giờ là chùa. Thì bây giờ chữ tự nghĩa là gì? Hay là chữ Sangarama là tịnh địa là sao? Cũng chỉ một nghĩa thôi, là cái nơi đó để chúng ta xa lìa cái chỗ xấu, gần cái đường lành. Cho nên gọi là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Thiền viện là cái viện chuyên tu thiền, chuyên hướng dẫn cho chúng ta tu thiền, gọi là thiền viện. Rồi nếu là tu viện thì đúng nghĩa là cái viện để tu chứ không làm chuyện khác. Tại vì bây giờ cái chuyện mà người ta đi đám đi gì đó là chùa. Còn tu viện đúng nghĩa là chỉ lo việc hướng dẫn tu. Nhưng mà ngày nay ở một cái quốc độ chúng ta cần có sự nâng đỡ giúp đỡ quần chúng, cho nên tu viện cũng làm luôn những cái công việc mà Phật tử cần. Nhưng mà trong cái tu viện đó, cái chính là để hướng dẫn tu hành. Còn cái chuyện mà gọi là giúp đỡ cho Phật tử qua cái tín ngưỡng đám sám lễ lọc là phụ. Và cái tu viện này mục đích đặt là để nói lên cái sự tu hành là chính, còn làm Phật sự giúp đỡ theo tín ngưỡng của Phật tử là phụ. Bây giờ chùa nào muốn nói lên là nơi này vừa có làm cái Phật sự mà cũng vừa có sự tu, cho nên gọi là tự viện. vừa có chùa mà vừa có tu, chứ là tự viện. Rồi bây giờ mình nói là nãy giờ thiền viện, tu viện, tinh xá rồi phải không? Bây giờ tới tổ đình, giống như tổ đình Từ Quan. Vì cái chữ tổ đình á là cái nơi chốn đó từ bắt nguồn từ chư tổ, và cái đó giống như cái gốc vậy đó. Giống như ví dụ hòa thượng ở đây, hòa thượng lập cái chỗ này là cái chính của hòa thượng nè. Rồi hòa thượng đi Mỹ, đi các quốc gia hòa thượng lập chùa, thì các cái chùa đó đều trực thuộc cái sự hướng dẫn của hòa thượng. Thì đây là cái tổ đình, tổ đình của các ngôi chùa đó. Mai mốt thí dụ hòa thượng 100 tuổi hầu Phật thì chúng ta về tổ đình để mà thăm viếng và đảnh lễ là kỷ niệm ngài, thí dụ vậy đó, cho là tổ đình. Ví dụ như bây giờ á, cái chùa, cái ví dụ thôi, ví dụ như hòa thượng ngày xưa gốc cũng ở chùa Từ Quan, giờ hòa thượng ra hải ngoại rồi hòa thượng cũng nhớ về cái chùa gốc hòa thượng tu ngày xưa, hòa thượng cũng lập cái chùa này là chùa Từ Quan, cho là tổ đình Từ Quan. Đúng rồi, ví dụ vậy đó. Vậy thì quý vị hiểu được mấy cái chữ ha. Thì nói chung á, thí dụ quý vị đi ngang một cái chùa Tích Lan thì người ta gọi là Vihara, còn mình gọi là cái chỗ để chư tăng ở là Sangharama, là tăng già lan. Rồi bây giờ cái chữ nó phong phú hơn thì chúng ta gọi là tu viện, thiền viện, tự. Thí dụ như là người ta nói vậy nè, à, Bạch Liên Tự. Bạch Liên Tự có nghĩa là chùa Bạch Liên, mà có nhiều người quen miệng đó, hôm nay tôi đi chùa Bạch Liên Tự, vậy nó dư không? Nó dư, tại vì bản thân chữ tự nghĩa là chùa. Thì nếu chúng ta muốn nói là tôi đi chùa Bạch Liên, còn không thì tôi đi Bạch Liên Tự, chứ còn không đó là đi chùa Bạch Liên Tự. Chẳng hạn như ở Việt Nam, ở Gò Vấp á, có cái chùa gọi là chùa Quảng Hương. Nhưng mà thay vì chùa Quảng Hương thì ta không gọi vậy, ta đặt là Quảng Hương Già Lam. Bởi vì cái chữ Già Lam á, chính bản thân nó, cái chữ Già Lam đã là nghĩa của chữ chùa, cho nên là nói là tôi đi chùa Già Lam, như vậy là tôi đi chùa chùa. Bởi vì Già Lam là chùa, phải không? Mà đa số là nói theo vậy đó. Hồi đó có đi chùa Già Lam không? Chứ không ai nhắc là chùa Quảng Hương. Nhưng mà đúng ra là phải nói là chùa Quảng Hương, hay là đi chùa Quảng Hương, chứ không đi chùa Già Lam. Bởi vì chùa là Già Lam rồi, mà Già Lam là chùa, như vậy là Quảng Hương Già Lam, tức là chùa Quảng Hương, vậy thôi. Nhưng mà bây giờ chữ nào thì chữ, nhưng mà rồi nó cũng chỉ có cái nghĩa thôi, là chúng ta đến đây để cầu mong viễn ly cái gì? Cái ác, để mà gần cái thiện. Cho nên dịch nghĩa là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. A Di Đà Phật. Đại chúng chắp tay để chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh.